Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị thính giả, đây là chương trình phát thanh lần thứ 33 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp phụ chương 1 và các phụ chương kế tiếp, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, nước Nam Tư, qua hai giọng đọc của
Ngọc Hoàn
và Kim Hà.
Nhiều giáo hữu trước kia không chịu nổi nửa giờ ở trong nhà thờ, bây giờ thì có ở luôn trong nhà thờ đọc kinh chung và dự thánh lễ 4 tiếng đồng hồ, họ cũng cho là dễ dàng. Đức Mẹ khuyên dạy xưng tội hàng tháng. Lời khuyên dạy này đã được giáo xứ thực thi nghiêm chỉnh để thực hiện tinh thần hòa giải. Họ cũng kiêng uống rượu, hút thuốc và không tham dự các chương trình giải trí cùng các thú vui khác. Dân chúng đều là những nhân chứng sống động của sự canh tân đạo đức thâm sâu. Cả xứ đã trở thành một cộng đồng cầu nguyện và đền tội, đặc biệt sống động và cởi mở. Những người trong giáo phận trước kia đã chia rẽ nhau, nay quây quần chung quanh bàn thờ làm hòa với nhau và cùng cầu nguyện chung cho giáo phận, cho các linh mục và cho giáo hội toàn cầu. Trong những dịp hành hương lớn của mấy trăm ngàn người, dân chúng ở đây còn tỏ ra hiếu khách và bác ái. Đến nỗi có lần, vào năm 1983, Đức Mẹ gửi riêng một thông điệp cho dân chúng ở Medjugorje để cảm ơn họ về từng chén nước, từng mẩu bánh và về tất cả những gì họ đã giúp đỡ những người ở xa đến đó hành hương.
Nhà báo Wei Weiber đã thuật lại, khi ông lần đầu tiên cùng một nhóm mấy chục người khách hành hương từ Hoa Kỳ đến Medjugorje vào năm 1986, ông vào nhà thờ thì đã chật cứng người. Lễ nghi phụng vụ bắt đầu với thánh ca bằng tiếng Croat, và cả nhà thờ như rung lên trong âm thanh, lời ca rất hay, rất cảm động, thấu tới xương tủy tôi. Tôi thấy nhiều người ràn rụa nước mắt. Đang lúc tôi đứng đó, thì có một bà già khoảng 70 tuổi kéo áo tôi và đẩy tôi ngồi xuống ghế mà bà nhường cho. Hoảng hốt, tôi lắc đầu quậy quậy. Không được đâu, ai lại làm thế? Nhưng bà già cứ ấn tôi ngồi, còn tôi thì cứ chối từ và làm hiệu bảo bà ngồi ở đó. Cuối cùng bà nắm lấy cánh tay tôi, ép tôi phải ngồi xuống ghế. Phải một lúc, tôi mới nhận ra rằng bà đã nghe lời Đức Mẹ dạy là dân làng Medjugorje phải tỏ ra hiếu khách với tất cả tình bác ái. Thế là tôi ngồi vào chỗ của bà, còn bà già 70 tuổi ấy đứng bên cạnh. mắt tôi trào lệ xuống má.
Phụ chương 2. Lược thuật tuần tự các lần mẹ hiện ra. Những ai đã xem cuốn băng video các cuộc hiện ra của Đức Mẹ trong thế kỷ 20 đều đã nhận thấy Đức Mẹ hiện đến ráo riết thúc giục con cái trần thế càng ngày càng khẩn trương hơn, vì tình cảnh nhân thế càng ngày thêm trầm trọng, như thể đứng trên bờ vực thẳm của sự tự hủy diệt mình do đủ thứ tội lỗi xấu xa. Ở Medjugorje này còn khẩn trương thúc bách hơn nữa. Sau đây lược tóm những lần Đức Mẹ hiện ra.
Giai đoạn 1, hiện ra trên đồi, ngày 24 tháng 6 năm 1981, hiện ra lần thứ nhất trên sườn đồi. Ngày thứ tư 24 tháng 6 là ngày lễ nghỉ của giáo xứ, vì toàn dân giữ thói quen mừng lễ Thánh Gioan Tẩy Dạ. Xế chiều hôm ấy, hai nữ sinh, cô tóc nâu Ivanka Ivankovic 15 tuổi và cô tóc vàng Marjana Drasicevic 16 tuổi, từ thành thị về nghỉ hè tại xóm Bijakovici. Ở đó, gia đình các cô có một ngôi nhà. Các cô đã rủ nhau đi dạo ở trên núi Krinova. Lúc ấy, trời phủ nhiều mây, Ivanka vừa mới mất mẹ 2 tháng trước đây, nhưng đã có một người bạn trai rất đứng đắn mà cô ước mong được kết hôn với. Vì thế, việc học hành chẳng còn làm cho cô tha thiết nữa. Lúc về, trước khi vào làng, ở ngã tư một con đường nhỏ, bất ngờ cô nhìn lên phía chân đồi, cách khoảng 200 thước, thấy một bóng người sáng láng đứng trên một cụm mây. Cô thốt lên khe khẽ, kìa Gospa, tức là Đức Mẹ. Cô Marjana thực tế hơn, vì cô sắp sửa theo học khóa sinh viên kỹ sư canh nông tại Sarajevo. Cô không nhìn lên, chỉ nói không thể nào là Đức Mẹ được. Nói xong, hai cô đều hoảng sợ và 3 chân 4 cẳng chạy về nhà. Vừa kể chuyện ấy ra, hai cô bị người ta chế giễu, nhưng có một cái gì âm thầm lôi kéo các cô, nên hai cô đã trở lại chỗ đó, cũng ngay buổi chiều hôm ấy. Lúc ấy đã 6 giờ rưỡi rồi, cùng với Milka, 14 tuổi, là em út của Marija, làm việc chăn cừu. Em nhờ hai cô giúp em ra núi lùa chiên về dùm. Lượt đi, các cô không thấy gì, nhưng lượt về, gần một cây nhỏ, cách ngã tư khoảng 100 thước, Ivanka một lần nữa lại thấy như trước. Rồi hai cô gái kia cũng đều thấy, đang khi có đám chiên cừu tự chúng đi về chuồng.
Bấy giờ Vika mới tới. Cô là láng giềng và cũng là bạn thân của Ivanka và Marijana. Các cô trước đó đã hẹn nhau đi dạo những buổi sáng hôm ấy. Vika bất ngờ được gọi lên Mostar để dự cuộc thi vớt. Quá mệt mỏi sau những giờ làm bài thi, rồi ngồi xe buýt về làng xa, nên cô đã ngủ trưa và hụt cuộc chơi đi dạo. Lúc ấy, mấy cô kia làm hiệu cho cô, Vika, hãy nhìn lên kia kìa, Đức Mẹ đó. Vika nghe gọi dồn dập, tiến lại, thấy mấy cô kia đang rối rít, cô hoảng sợ tụt giày chạy trốn hết tốc lực, cốt ý về làng để cầu cứu, vì cô tưởng mấy bạn kia đang mắc nạn. Trên đường, Vika gặp hai bạn trai, Ivan Drazicevic, 16 tuổi, và Ivan Ivankovic, 20 tuổi. Cô gọi họ cùng đi tới xem cái gì xảy ra. Đang khi ba thiếu nữ kia vẫn thấy bóng người sáng láng trên sườn đồi. Tới nơi, Ivan Drazicevic được các cô chỉ cho coi. Vừa xem thấy, cậu hoảng sợ bỏ chạy, nhảy qua một hàng rào, đánh mất luôn bị khoai cậu vừa đi lượm được. Còn cậu Uy Văn lớn hơn kia, cũng đi lượm khoai, cũng chạy đến, nhưng không thấy gì, chỉ thấy ánh sáng thôi, rồi bỏ về.
Sau ít phút hoảng sợ và chạy trốn, Vika đã trấn tĩnh và quay trở lại. Cô nhìn ngắm bóng người sáng láng kia, thì thấy đó là một phụ nữ, tay hình như ôm một trẻ nhỏ và đang săn sóc cho cậu bé. Người phụ nữ ra dấu bảo đến gần, nhưng chẳng cô nào trong bốn cô dám đến cả. Trở về nhà, các thiếu nữ không nén nổi sự xúc động. Khi vừa nói ra, liền bị mọi người chế giễu, đại loại như sau. Mấy người đã thấy dĩa bay. Cậu Ivan lớn ngày hôm sau không trở lại chỗ hiện ra nữa. Cậu ta không muốn dây vào chuyện này, vì ba cậu đã qua đời. Cậu là người chống đỡ cả gia đình, gồm 5 em gái nhỏ hơn cậu. Một số cha mẹ chúng thì nghi là có cái gì đó đã làm lệch lạc đầu óc chúng. Họ khóc lóc và xin chúng đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Họ còn bảo các em rằng, đó là một cái tội đấy. Nhưng các em can đảm nhắc đi nhắc lại điều mình đã thấy và thấy như thế nào.
Ngày 25 tháng 6, hiện ra lần thứ hai, đến gần mẹ trên sườn đồi. Ngày hôm sau, thứ năm, mấy cô đã thấy hiện tượng là hôm qua nói với nhau. Nếu đó chính là Đức Mẹ, có lẽ người sẽ đến lại. Maria, chị của Minka chăn cừu, cũng chế giễu như các người khác. Nhưng rồi sau đó, cô nói với Vika, bạn cô, nếu chị thấy Đức Mẹ thật, hãy về gọi em với. Thế là ba cô, Vika, Ivanka và Mariana lại đi đến chỗ hôm qua, cũng vào giờ như hôm qua là 18:30. Bởi cảm thấy được thúc đẩy bên trong mà chẳng ai ra lệnh cả. Và lại một lần nữa, Đức Mẹ đã đến, sáng láng đứng trên cụm mây, trên đầu có lấp lánh các ngôi sao kết thành chiều thiên. Hôm nay, Đức Mẹ không làm các cô sợ nữa. Trái lại, lôi cuốn các cô tới gần. Các cô cảm thấy mẹ tràn đầy yêu thương. Hình như chưa hề gặp thấy ai yêu thương như thế bao giờ. Lúc ấy, Vika trung thành với lời hứa, chạy đi tìm Maria. Em cô này là Milka, hôm qua đã thấy Đức Mẹ, cũng muốn đi theo. Nhưng mẹ em giữ lại. Con có việc phải làm, không được đi. Chỉ Maria được đi thôi. Maria đang làm bếp, liền bỏ tất cả công việc ra đi. Cậu bé Jacob Kolo, 10 tuổi, đang đứng đó, cũng đi theo.
Mấy em leo lên ngọn đồi một cách mau lẹ và gặp Ivan cũng đang leo lên với mấy bạn bằng một con đường khác. Cuộc hiện ra lôi cuốn họ và làm cho họ gặp nhau. Thế là lần này Ivan và 5 người bên cánh của Vika được thấy Đức Mẹ rất gần. Mẹ tràn đầy tình thương đơn sơ và đẹp không thể tả nổi. Mẹ mặc một áo dài màu xám sáng láng, óng ánh bạc. Làn tóc đen lượn sóng dưới một khăn choàng, đầu màu trắng, có 12 ngôi sao không biết tết lại với nhau thế nào, làm thành chiều thiên trên đầu, và nhất là đôi mắt xanh màu da trời, nhìn chúng với vẻ chan chứa chiều mến. Một ít người trong làng cũng theo tới nơi, nhưng họ chỉ nhìn thấy những luồng ánh sáng thôi. Mẹ của Ivanka đã chết 2 tháng trước đó. nên cô đánh bảo hỏi mẹ mình giờ ra sao. Thì Đức Mẹ đáp, mẹ con bây giờ hạnh phúc rồi và đang ở cùng mẹ trên trời. Tiếng Đức Mẹ thật êm ái, như tiếng nhạc êm dịu. Mirjana xin, mẹ hãy cho chúng con một dấu gì kẻo người ta bảo chúng con điên.
Lúc ấy, Đức Mẹ chỉ mỉm cười, đôi mắt xanh của người chan chứa yêu thương. Lời dịu dàng của mẹ đã dứt khoát kết hợp các em thị kiến lại với nhau. Vì quả thực, theo vẻ bề ngoài, chúng rất khác biệt. Trai gái, tuổi khác nhau, tính tình khác nhau, đứa rất sôi nổi như Vika, đứa lại rất trầm tĩnh như Ivan. Cái nhìn ấy của người và lời của người đã thắt chặt sáu em lại trong sứ mệnh chung. Bốn cô gái, Ivanka, Mariana, Vika và Maria, cùng hai cậu con trai, Ivan và cậu bé Jacob còn con nít giữa đám các thiếu niên nam nữ cao lớn hơn. Rồi đây, mọi sự sẽ hùa nhau chống đối chúng. Các chống đối bên ngoài sẽ không ngừng, ngày càng thêm. Gia đình, họ hàng, hàng giáo sĩ, cảnh sát, vân vân. Cuộc gặp gỡ hàng ngày với Đức Mẹ sẽ củng cố thêm sự kết hợp giữa chúng. Đức Mẹ hình như không muốn gì hơn là quy tụ chúng lại trước mặt Đức Mẹ. Điều này chỉ có thể được vào kỳ hè. Vì năm học mới sắp làm chúng không còn được đông đủ nữa. Chưa kể những lần có em đi ra nước ngoài do được mời hay đi chữa bệnh. Do đó, các hình chụp cả sáu em cùng diện kiến với Đức Mẹ là rất hiếm. Rồi các em hỏi hôm sau, người có trở lại không? Đức Mẹ trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng. Những người có mặt chỉ thấy chúng nói, nhưng không nghe được gì. Cũng có người chế giễu, chúng ta đến nắm cổ chúng đi. Trước khi biến đi, Đức Mẹ nói, tạm biệt các thiên thần của mẹ.
Thứ sáu 26 tháng 6, hiện ra lần thứ ba, tin và hòa giải. Khoảng 6 giờ chiều ngày hôm sau, có đông dân chúng kéo đến, từ 2 đến 3 ngàn người. Sáu em đang leo lên con đường tới chỗ hiện ra, thì thấy trời chớp sáng 3 lần, luồng sáng chiếu vào chỗ sườn đồi cao hơn chỗ hiện ra hôm qua chừng 200 thước. Chỗ hôm qua có con đường nhỏ lượn theo khe đá, còn chỗ hôm nay nằm giữa nơi rậm rạp, có nhiều bụi gai và lởm chởm đá nhọn. Phải đi len lỏi vất vả lắm mới tới được. Các em thị kiến đợi Đức Mẹ ở bên dưới, nơi chúng thấy người lần đầu tiên, và chúng được Marinko, một người thợ máy đi kèm để bảo vệ. Đức Mẹ ra dấu bảo các em lên. Dân chúng chỉ thấy bỗng nhiên sáu em chạy, như có một gì hướng dẫn chúng tiến lên phía trên một cách nhanh nhẹn lạ thường, rồi cùng quỳ gối một chật. Chỉ nguyên việc các em băng qua các bụi rậm đầy gai, đầy đá lởm chởm mà không bị xây sát, cũng được họ coi là một phép lạ rồi.
Vì tin đồn Đức Mẹ đã hiện ra 2 hôm trước đây, nên hôm nay dân chúng các làng chung quanh xa 6-7 cây số rủ nhau tới coi đông đủ đến 2-3 ngàn người. Họ muốn đến gần Đức Mẹ nên len lỏi sát cạnh các em, khiến cho Mariana và Ivanka có lẽ vì thế bị ngộp thở và ngất xỉu. Cũng có thể là vì các em sợ hãi vì luồng ánh sáng và Đức Mẹ quá sáng láng. Chỉ sau này các em được ơn riêng Đức Mẹ ban, nên các em không còn sợ hãi như trước. Dù thế nào, người ta cũng vội vã đưa hai em ra khỏi vòng vây, nên hai em dần dần tỉnh lại. Các em bắt đầu lần chuỗi mân côi, dân chúng đọc theo, rồi các em đọc thêm, bắt đầu từ lần này, những kinh truyền thống của xứ sở là 7 kinh lạy cha, kính mừng sáng danh. Đức mẹ tỏ vẻ hài lòng và dạy đọc thêm một kinh tin kính. Đọc kinh như vậy là vì bà nội Vika nói, chúng bay thấy Đức mẹ hay thấy Satan? Các em trả lời, Satan thì xấu lắm, còn bà này thì rất xinh đẹp. Bà bảo, vậy các con phải đọc kinh trước để biết có phải Satan hay không. Hãy đọc 7 kinh lạy cha, 7 kinh kính mừng, 7 kinh sáng danh. Nếu đó là Satan, nó sẽ chạy xa ngay. Cũng phải đem theo nước thánh mà rảy vào hiện tượng ấy nữa.
Thế là Vika, mạnh dạn nhất trong các em, bắt chiếc thánh Benedetta ở Lộ Đức. Và theo lời bà nội bảo, đã đem theo chai nước phép vừa dạy vừa nói. Nếu bà là mẹ Thiên Chúa thì ở lại, nếu không thì hãy đi ngay. Đức mẹ đã ở lại và chỉ đáp bằng nụ cười. Dưới làn nước xối xả mà Vika vẩy lên mẹ một cách mạnh mẽ, đến mức chỉ một loáng là chai nước phép đã cạn sạch. Vika quay lại nói với dân chúng, giờ đây mọi người đã thấy và đã nghe Đức mẹ chứ, rõ ràng chúng em không lừa dối quý vị đâu. Vika tưởng mọi người đã thấy và nghe Đức mẹ như các em. Dầu vậy, nhiều người đã tin. Đối với họ, được thấy các luồng ánh sáng lạ là đủ rồi.
Mariana hỏi người là ai, tên người là gì? Thì Đức mẹ đáp lại,
mẹ là Đức Nữ Đồng Trinh Maria Diễm Phúc.
Đức mẹ đến đây làm gì? Mẹ muốn gì ở chúng con? Vì chúng con có gì tốt hơn người khác đâu.
Mẹ không chọn những người tốt hơn. Mẹ đến đây vì mẹ muốn ở giữa những người có lòng tin. Mẹ cũng muốn chúng con ăn năn trở lại và đem bình an đến cho dân tộc này.
Medjugorje là một làng có sự chia rẽ. Đó có những cuộc đụng độ làm cho có người bị thương, 3 người chết, ngay cả trước cuộc nội chiến mai mốt đây. Rồi Đức mẹ nói tiếp,
mẹ đến để làm cho cả thế giới ăn năn trở lại và giao hòa.
Một người gợi ý cho các em, hãy xin bà ấy một dấu chỉ về sự hiện diện của bà. Đức mẹ đáp lại,
phúc cho ai không thấy mà tin.
Rồi các em cầu nguyện và hát thánh ca một lúc. Đức mẹ chào tạm biệt,
các con hãy đi trong bình an của Chúa. Khi Maria đi trước để quay về nhà, Đức mẹ lại hiện ra cho em. Lần này Đức mẹ khóc, và có một thập giá lớn màu đen xuất hiện cạnh người. Vừa khóc, Đức mẹ vừa nói và nhấn mạnh mấy chữ cốt yếu của sứ điệp. Hòa bình, hòa bình, hòa bình. Hãy nói với thế giới là phải hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Theo chứng từ của các tài liệu, sách vở và của chính cha xứ Jojo, thì sứ điệp hòa bình này được trời châu phê ngày 6 tháng 8 năm 1981. Khi có một làn mây lửa sáng láng khác thường, vẽ thành chữ Mia, có nghĩa là hòa bình, rất lớn trên không trung, từ núi Thánh Giá kéo xuống đồi hiện ra, mọi người chăn chiên và dân làng sống trong vùng đều thấy rất rõ.
Thứ bảy, ngày 27 tháng 6, hiện ra lần thứ tư. Hãy tin như thể đã thấy. Hôm nay, công an đưa các em đi thẩm vấn và khám nghiệm tâm thần ở Xin Túc, quận Lỵ. Nhưng bác sĩ Ante Vujevic tuyên bố các em có tâm thần bình thường và lành mạnh. Được thả về, các em ăn uống đôi chút, rồi vội vã đến đồi lúc 6 giờ 30 chiều. Ivan đi riêng. Theo lời đề nghị của hai linh mục dòng Phan Sinh có mặt lần hiện ra này, Vika hỏi Đức mẹ, Đức mẹ chờ đợi gì ở các linh mục?
các ngài phải vững tin và giúp giáo dân mạnh tin.
Jacob và Mariana xin Đức Mẹ ban cho một dấu chỉ để dân chúng thôi bảo các em là những kẻ nói láo và đâm khùng vì ma túy. Đức Mẹ đáp lại:
Hỡi các thiên thần của Mẹ, luôn luôn vẫn có sự bất công ở trần gian này, các con không việc gì mà sợ.
Ivan đến trễ, cậu quỳ gối cầu nguyện và Đức Mẹ hiện ra để chào cậu. Sau đó, Đức Mẹ chào tạm biệt.
Tạm biệt các thiên thần của Mẹ, hãy đi trong bình an của Chúa.
Marinko, người thợ máy đi theo giúp đỡ và bảo vệ các em khỏi bị dân chúng đè bẹp, đã ghi dấu chính xác nơi hiện ra bằng một phiến đá với dấu thánh giá bằng vôi trắng, mà ngày nay đã trồng một cây thập giá sơn màu xanh ở chỗ đó.
Chúa Nhật 28 tháng 6 hiện ra lần thứ 5, 10.000 người trên đồi. Cha xứ là cha Zozo Zoko, dòng Phan Sinh, đi giảng ở gần Zareb trở về, thấy giáo dân xôn xao lạ thường. Họ là những giáo dân trước đây cha vẫn thấy rất lờ đờ. Người cha hỏi các em thị kiến và tiếp tục giữ thái độ nghi ngờ. Các bài giảng của ngài khuyên dân chúng phải thận trọng. Giáo hội luôn nghiêm nhặt trong những vấn đề hiện ra này. Phải tránh mọi sự vội vã, đừng ủng hộ các em này cách mù quáng. Chiều hôm sau, vào lúc 6 giờ, dân chúng ngay cả từ các nơi xa đã kéo đến đông kín cả khu đồi. Người ta ước lượng từ 10.000 đến 15.000. Được các người bảo vệ giúp đỡ, các em thị kiến đã đến nơi hiện ra và bắt đầu cầu nguyện với dân chúng cho đến lúc Đức Mẹ hiện ra. Có một máy ghi âm bắt đầu thâu băng. Các em thị kiến hỏi Đức Mẹ nhiều điều, chẳng hạn:
Đức Mẹ muốn gì ở dân chúng nơi đây?
Dân chúng hãy cầu nguyện và bền vững trong đức tin. Các linh mục phải vững mạnh trong đức tin và hãy giúp các tín hữu.
Vika hỏi: Tại sao Đức Mẹ không hiện ra trong nhà thờ cho mọi người thấy? Và Đức Mẹ đáp:
Phúc cho ai không thấy mà tin. Những người không thấy, hãy tin như người được thấy.
Rồi các em ngẩng đầu nhìn lên cao. Sau lời chào tạm biệt, Đức Mẹ lên dần dần mà biến đi. Một em thị kiến thì thào: Ô đê! Tức là Mẹ đã đi rồi. Ánh sáng của người đã tắt. Sau cuộc hiện ra, dân chúng xuống đồi, vừa mệt vừa khát, dân làng đã có thể bán hàng mấy trăm lít rượu và nước giải khát, nhưng họ đã đãi tất cả không lấy tiền. Từ đấy, tiếng đồn về lòng hiếu khách, lòng đại độ và thân tình của dân làng Medjugorje đã vang xa. Hai linh mục dòng Phan Sinh mặc thường phục đã đến đó xem hiện tượng, mặc dù có ý kiến ngăn cản của cha xứ Zozo Zovko. Đang khi đó, cha xứ hô hào giáo hữu đến nhà thờ lớn hạt Mân Côi để người ta đừng đến khu đồi. Cũng có một số đông hưởng ứng. Chú thích: Cha Pata Chubisik, người được chọn để loan báo lần lượt 10 bí mật cho thế giới, cũng đã được Đức Mẹ hiện ra đôi lần. Cha nói: Dù tôi không thấy được Đức Mẹ, điều ấy không quan trọng. Đối với tôi, điều quan trọng duy nhất là cảm thấy Đức Mẹ hiện diện trong lòng tôi, và Mẹ mong muốn tôi như bà Mẹ mong muốn con mình.
Một tài liệu khác cho biết thêm, lần này khi Đức Mẹ hiện ra, trong đám đông có người chửi thề nói phạm thượng, nên Đức Mẹ tỏ vẻ buồn. Sau khi được thị kiến, Mejana nói với dân chúng: Lúc nãy chúng cháu đã xin một dấu chỉ cho mọi người ở đây, thì Đức Mẹ quay nhìn tất cả rồi mỉm cười. Dân chúng vui mừng như ngày hội. Trong các lần hiện ra, Đức Mẹ thường đứng trên cụm mây, cao hơn mặt đất độ 30 cm, dung nhan rất xinh đẹp, thân hình nhẹ nhàng, cao chừng 1m6 đến 1m65, mặc áo dài xám, đầu trùm khăn trắng phủ tới xuống gót, trên đầu óng ánh 12 ngôi sao tết thành triều thiên, mắt xanh, lông mày đen, miệng nhỏ, mũi thon, môi thắm má hồng. Nhìn qua khăn voan, các em thấy mớ tóc đen nhánh, mẹ trông trẻ độ 20 tuổi, cung giọng rất êm dịu như tiếng nhạc, nói tiếng địa phương Krat. Jacob 10 tuổi nói: em chưa thấy người đàn bà nào đẹp như vậy, nếu phải chết ngay bây giờ em không còn tiếc gì vì đã xem thấy Đức Mẹ. Còn Mirjana nói: chúng tôi nóng lòng chờ đợi biết chừng nào, chúng tôi tính từng phút, chỉ sợ làm gì quấy để không được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra nữa. Khi được thấy Đức Mẹ, chúng tôi vui sướng hết sức, không cầm được nước mắt. Lúc đầu thấy người ta chế nhạo, các em cay cực lắm, nên đã xin Đức Mẹ làm dấu lạ gì cho thiên hạ phải tin. Nhưng sau mấy bữa, theo lời Đức Mẹ khuyên, các em không còn bận tâm đến điều người ta chế giễu nữa.
Thứ hai, ngày 29 tháng 6, hiện ra lần thứ 6, nhà xác và khoa tâm thần. Hôm nay, cảnh sát lại đem các em thị kiến đi khám nghiệm tâm thần cao cấp hơn tại bệnh viện Mostar, thị xã và có tòa giám mục. Họ bắt các em đợi ở hành lang, một bên có những người điên đi đi lại lại ngoài sân. Bên kia họ mở cửa nhà xác, có nhiều xác chết. Mariana rất xáo động, nhưng Vika bạo dạn nói: chúng ta biết rồi, mọi người đều phải chết. Bác sĩ Zuza tái xác nhận tâm thần các em bình thường. Được trở về nhà, các em đến nơi hiện ra. Dân chúng hôm nay còn đông hơn hôm trước. Một đám đông khổng lồ xúm lại hỏi thăm các em, và phải khó khăn lắm các em mới vượt qua được đám người dày đặc ấy. Cho dù có những người bảo vệ mà đến nơi hiện ra, tuy vậy đám đông vẫn giữ trật tự và khá im lặng. Các em đọc kinh và hát, dân chúng cũng đọc và hát theo. Thấy Đức Mẹ, một em hỏi: mẹ sẽ ở với chúng con bao lâu? Đức Mẹ không nói gì, nhưng vẻ mặt vui tươi và mỉm cười. Mẹ nhìn xuống đám dân chúng, rồi nhìn xuống thung lũng tới núi Krizevet. Hỏi lại lần nữa, Đức Mẹ trả lời:
bao lâu tùy chúng con muốn.
Các em chiều nay nhận được từ Đức Mẹ sứ điệp sau đây gửi chung cho mọi người:
chỉ có một Thiên Chúa, một đức tin, hãy tin cho mạnh và vững lòng cậy trông.
Có một em bé 3 tuổi ở đó, đầu em yếu quá, phải gục lên vai ba nó. Từ ngày mới sinh, em bị chứng nhiễm khuẩn. Cha mẹ em cầu xin, các em thị kiến cũng chuyển cầu với Đức Mẹ. Và Đức Mẹ nói:
cha mẹ nó hãy cầu nguyện nhiều và cứ vững lòng tin.
Tình trạng sức khỏe em bé khá dần dần. Mùa hè năm ấy, em trở lại chốn này, đi được và nói được.
Chiều nay, một nữ bác sĩ muốn thử xem, đã ngỏ ý với các em muốn được tới gần để sờ đụng vào Đức Mẹ và được người trả lời: được, người ấy cứ lại đây. Được sờ vai Đức Mẹ, bà ấy cảm thấy cánh tay run lên, bà đã thay đổi thái độ, nhưng không biết về sau ra sao. Sau khi chúc bình an như mọi lần, Đức Mẹ biến đi, nhưng luồng ánh sáng lạ còn kéo dài thêm, một lúc nữa mới hết. Việc chữa lành hôm nay là khởi đầu những phép lạ chữa bệnh càng ngày càng nhiều. Thật ra, phép lạ đầu tiên và đúng nghĩa việc chữa lành là trường hợp cụ già 85 tuổi tên là Jojo Vasin. Mù đã 8 năm, thêm vào đó tay trái cứng đờ, đầy mụn nhọt lở loét, không sao chữa khỏi. Và lại, ông ấy rất nghèo. Nghe nói Đức Mẹ hiện ra, ông tin ngay và xin đứa cháu gái nắm một nắm đất và cỏ ở chỗ Đức Mẹ hiện ra. Ông bỏ tất cả vào ngâm trong chậu, rồi lấy nước đó rửa mắt, vừa cầu nguyện suốt cả đêm. Phép lạ đã xảy ra. Ông đã khỏi ngay cả bệnh mù, cả vết thương lở lói ở tay. Cha xứ Jojo chứng kiến việc này và chứng nhận. Cả dân làng đều biết phép lạ này đã được đăng lên báo chí, khiến các phóng viên và dân chúng tuôn đến đông đảo vô số kể trong những ngày đầu tiên mẹ hiện ra ở Medjugorje. Nhà xứ đã ghi tất cả là 291 việc chữa lành kể đến ngày 19 tháng 10 năm 1986. Đến nay là năm 1987, con số đã lên tới trên 300 vụ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phụ chương 2 trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Từ. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.